Đoạn 51. Sự buộc chặt làm hành xứ là bốn niệm xứ mà tâm được buộc vào. Vì thế Đức Thế Tôn dạy: Này các tỷ kheo, vì là hành xứ của một tỷ kheo, quê hương vì ý chính là bốn niệm xứ quán. Xem Tương Ưng chương 5 đoạn 148. Được trang bị như vậy, được cung cấp đầy đủ như vậy bằng chánh niệm và chánh hành xứ này, nên vị ý được gọi là đầy đủ hành xứ và chánh hạnh. Đoạn 52. Thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ. Đoạn 42. Lỗi nhỏ là như sự vô tình vi phạm một học giới nhỏ nằm trong giới bổn, hoặc có một ý nghĩ bất thiện khởi lên. Vị ý chân chánh lãnh thọ và học tập các học giới. Có bao nhiêu học giới, vị ý đều học tập lãnh thọ một cách chân chánh. Cầu một người chế ngự với sự chế ngự của giới bổn. Giới thuộc về sự chế ngự của giới bổn được nêu bằng người, còn đầy đủ chánh hạnh và hành xứ chỉ phương pháp thực hành nơi vị đã viên mãn giới. Đoạn 53 B nhỏ. Bây giờ hãy nói về giới thuộc sự chế ngự các căn môn được nêu lên kế tiếp. Khi mắt thấy sắc, khi thấy một vật bằng nhãn thức có khả năng thấy, nhưng nương vào con mắt làm dụng cụ nên lấy tên mắt. Cổ đức nói: Con mắt không thấy vì nó không có tâm, tâm không thấy vì không có mắt. Nhưng khi có chạm xúc giữa căn và trần thì có thấy, do thức có thị giác làm nền tảng vật lý cho nó. Thị giác kinh gọi là mắt, tịnh sắc chỉ đồng tử hay con người. Vậy ý nghĩa thật sự ở đây là khi thấy sắc với nhãn thức. Đoạn 54. Không nắm giữ tướng chung, không để ý tướng đàn bà hay đàn ông, hay bất cứ tướng gì làm căn bản cho ô nhiễm, như tướng đẹp vân vân. Vì ý dừng lại ở cái thấy, cũng không nắm giữ tướng riêng. Vì ý không để tâm bất cứ khía cạnh nào, như tay, chân, nụ cười, tiếng nói, nhìn thẳng, nhìn nghiêng, vân vân, gọi là những tướng chi tiết, vì chúng phát sinh ra từng ô nhiễm khác nhau, vì chúng nổi bật. Vì ý chỉ thấy cái gì thực sự đang ở đấy, như trưởng lão Mahatissa ở Setyapapata. Đoạn 55. Khi trưởng lão đang trên đường đi từ Setyapapata đến Anuradhapura để khất thực, có một nàng dâu của một ông trưởng giả gây lộn với chồng nên khởi hành từ sáng sớm ở Anuradhapura, trang sức lộng lẫy như tiên nữ, để về nhà bà con. Nàng trông thấy trưởng lão và do tâm hồn hạ liệt bật lên một tràng cười lớn. Ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì xảy đến, vị trưởng lão nhìn lên và khi được bất tịnh tưởng nơi hàm răng của nàng, ngài đắc quả A-la-hán. Do đó có bài kệ: Thấy xương hàm răng duy trì cốt tưởng, chưa dời chân bước quả chứng vô sanh. Chồng nàng đi tìm nàng, gặp trưởng lão, anh ta hỏi: Bạch Đại Đức, ngài có tình cờ trông thấy một người đàn bà nào qua đây không? Trưởng lão bảo: Không rõ ông hay bà, vì ta không để ý, nhưng trên đường cái này có đống xương di động. Đoạn 56. Qua đó, đoạn 42, nghĩa là vì nguyên nhân ấy mà có sự không chế ngự của nhãn căn và các căn khác. Nếu vị y không phòng hộ nhãn căn, nghĩa là không dùng cánh cửa chánh niệm mà đóng nhãn căn lại, xâm nhập là đe dọa vị ý. Đoạn 57. Không có gì là chế ngự hay không chế ngự nơi nhãn căn, vì đối với mắt tịnh sắc không có tịnh giác hay thất niệm. Nhưng khi một sắc pháp đi vào sự chú ý của mắt thì hữu phần khởi lên hai lần và diệt, rồi đến duy tác ý giới làm nhiệm vụ hướng tâm chú ý khởi và diệt, rồi đến nhãn thức với nhiệm vụ thấy, rồi đến vị thuộc ý giới làm nhiệm vụ tiếp thọ, rồi đến vị thuộc vô nhân ý thức giới với nhiệm vụ suy đạt, rồi đến duy tác vô nhân ý thức giới làm nhiệm vụ xác định, khởi và diệt. Kế tiếp là tốc hành tâm. Trong đây không có gì là chế ngự hay không chế ngự vào giai đoạn hữu phần hay bất cứ giai đoạn nào sau đó từ hướng tâm trở đi. Song khởi từ giai đoạn tốc hành tâm, nếu không có chánh hạnh, nếu có sự thất niệm, vô tri, không kiên nhẫn, lười biếng khởi lên thì gọi là không chế ngự nhãn căn. Đoạn 58. Tại sao? Vì khi ấy có nghĩa là căn môn không được phòng hộ, hữu phần và các tâm thuộc lộ trình tâm cũng không được phòng hộ. Ví như khi bốn cổng của một đô thành không được bảo đảm, thì dù cho các cửa của những ngôi nhà, kho chứa vân vân bên trong thành được khóa kỹ, tài sản bên trong thành cũng không được bảo đảm, vì kẻ cướp sẽ vào thành tha hồ dơ vét. Cũng vậy, khi có sự không chánh hạnh vân vân khởi lên ở giai đoạn tốt hành, vì không chế ngự thì căn môn cũng không được chế ngự, hữu phần và các tâm thuộc lộ trình kể từ hướng tâm cũng không được phòng hộ. Nhưng khi giới vân vân khởi lên ở giai đoạn tốc hành, thì như vậy căn môn cũng được phòng hộ, hữu phần và các tâm thuộc lộ trình cũng được phòng hộ. Ví như khi cổng thành đã chắc chắn, thì dù bên trong các cổng nhà ở, nhà kho vân vân không chắc, tài sản trong thành vẫn được gìn giữ bảo đảm, vì cổng thành đóng, kẻ cướp không thể xâm nhập. Bởi thế, mặc dù sự chế ngự chỉ thực sự bắt đầu ở giai đoạn sát na tốc hành tâm, song vẫn gọi là chế ngự nhãn căn. Việc nghe tiếng, ngửi mùi vân vân cũng vậy. Đoạn 59. Vậy chính loại giới này có đặc tính là tránh nắm giữ những tướng có thể kéo theo ô nhiễm liên hệ đến sáu trần, gọi là giới chế ngự các căn môn. Đoạn 60. C nhỏ. Bây giờ hãy nói đến giới thuộc thanh tịnh sinh mạng, đoạn 42. Câu sáu hợp giới liên hệ đến cách sinh sống, có nghĩa vì nguyên nhân sinh nhai, vì lý do sinh nhai mà một người có ác dục làm mồi cho dục, tự xưng được thượng nhân pháp mà kỳ thực không có, bị phạm tội ba la di. Vì nguyên nhân, vì lý do sinh nhai mà một người làm môi giới phạm, bị tội tăng tàng. Vì nguyên nhân sinh nhai mà nói, một tỷ kheo ở trong chùa của bạn là một bậc A-la-hán, phạm bị tội ba vật đề, nếu người ấy biết có tội mà cứ nói. Vì nguyên nhân, lý do sinh nhai mà một tỷ kheo không bệnh xin món ăn thượng vị để dùng riêng, phạm thì phải sám hối. Cũng giới ấy, tỷ kheo ni phạm thì phải phát lộ cũng giới ấy. Người chưa thọ cụ túc phạm thì bị tội ác tác. Đó là sáu giới liên hệ đến cách sống. Đoạn 61. Lừa đảo. Xem đoạn 42 C nhỏ. Kinh văn. Thế nào là lừa đảo? Ấy là bịp lừa bằng cách giả vờ từ chối bốn vật dụng, bằng cách nói gián tiếp, bằng uy nghi. Nơi một người ham lợi dưỡng danh dự, một người có ác dục làm mồi cho dục. Đoạn 62. Thế nào là ba hoa? Ấy là nói tạc vào người ta, bất kể họ có nghe hay không. Nói nhiều, nói quanh, tân bốc quả lố, thuyết phục dai, gợi ý dai, nói mê ly, nịnh hót, tán dốc, nói vuốt ve. Nơi một người thiên về lợi, danh dự và tiếng tâm, người có ác dục, làm mồi cho dục. Đoạn 63. Thế nào là hiện tướng? Dấu hiệu ra dấu cho người, ám chỉ, làm ám chỉ, nói bóng gió, nói dòng do, nơi một người thiên về lợi dưỡng. Đoạn 64. Thế nào là chê bai? Là nhiếc móc, dèm pha, chê trách, nói mỉa, mỉa mai liên tục, nhạo báng liên tục, bôi nhọ liên tục, mách lẻo, cắn sau lưng, nơi một người thiên về lợi dưỡng. Đoạn 65. Thế nào là lấy lợi cầu lợi? Cầu là tìm, kiếm trác, mưu cầu của cải bằng phương tiện của cải, như đem vật được chỗ này đi đến chỗ khác, vật được chỗ khác đem đến chỗ này, nơi một người thiên về lợi dưỡng. Xem VBH, đoạn 352, bài kinh số 3. Đoạn 66. Ý nghĩa đoạn kinh dẫn ở số 61 cần được hiểu như sau. Có ác dục là mong muốn chứng tỏ có những đức tính mà mình không thực có, làm mồi cho dục, bị dục vọng tấn công bằng cách từ chối bốn vật dụng, bằng cách nói gián tiếp, bằng uy nghi, là ba cách lừa đảo được nêu lên trong Maha Nivesa. Đoạn 67. Một vị tỷ kheo được cúng dường y vân vân, và chính vì ham muốn những thứ ấy, ông lại từ chối do ác dục. Vị y biết cư sĩ tin tưởng, ông sẽ nghĩ: vị đại đức của chúng ta thật là thiểu dục, ngài nhất quyết không nhận vật gì. Thật là may mắn cho ta nếu ngài chịu nhận chỉ chút ít vật dụng, rồi họ tìm đủ cách đặt trước mặt vị ý những y thượng hạng vân vân. Ông bèn nhận, vừa làm ra vẻ chỉ nhận vì lòng từ bi đối với họ. Đây là sự giả dối nơi vị tỷ kheo, để khiến cho cư sĩ sau đó mang từng xe bò lễ vật đến cúng. Đó là lừa đảo bằng cách từ chối. Đoạn 68. Trong Maha Nivesa nói: thế nào là lừa đảo bằng cách từ chối vật dụng? Ví dụ, cư sĩ mời tỷ kheo nhận y, thực, sàng tọa, dược phẩm. Một người có ác dục, làm mồi cho dục, ham được y, thực, sàng tọa, dược phẩm, nhưng lại từ chối vì muốn được nhiều hơn. Vị ấy bảo: một người sa môn khổ hạnh có cần gì đến những tấm y đắt giá, chỉ nên nhặt giẻ rách ở đống rác hay cửa tiệm mà làm y phục. Sa môn khổ hạnh cần gì đến thực phẩm đắt giá, chỉ nên khất thực để sống. Sa môn khổ hạnh cần gì đến giường đắt giá, chỉ nên sống dưới gốc cây hay ngoài trời. Sa môn khổ hạnh cần gì đến dược phẩm đắt tiền, chỉ nên chữa bệnh bằng nước tiểu. Bởi thế, vị ấy mặc y thô xấu, ăn đồ khất thực tồi, ở chỗ tồi, dùng thuốc tồi để trị bệnh. Các cư sĩ thấy vậy nghĩ: sa môn này ít muốn, biết đủ, sống diễn ly, độc cư, tinh tấn, thật là một người thuyết giảng về khổ hạnh. Rồi họ lại càng muốn cúng dường vị ấy y phục, thực phẩm, sàng tòa, dược phẩm. Vị ấy bèn nói: có ba điều kiện làm cho một vị thiện gia nam tử được nhiều công đức: lòng tin, sự bố thí và một người xứng đáng để nhận. Người có lòng lại có vật bố thí và lại có ta ở đây, nếu ta không nhận thì người sẽ mất phước. Điều ấy không tốt, vậy thì ta sẽ nhận vì lòng thương tưởng đối với người. Cứ thế, vị ấy nhận thật nhiều y phục, thực phẩm, sàng tòa, dược phẩm. Đó là một hình thức lừa đảo vậy. Xem ND chương 1, đoạn 224, bài kinh số 5. Đoạn 69. Là sự giả dối nơi người có ác dục. Khi vị ấy nói cách này cách khác, làm cho người ta hiểu rằng mình đã đạt được pháp thượng nhân, tức siêu diệt con người, đó gọi là lừa đảo bằng cách nói gián tiếp, như đoạn kinh sau. Vì là ví dụ về lừa đảo bằng cách nói gián tiếp: một người có ác dục, làm mồi cho dục, mong được thắng phục mà nói những lời liên hệ đến thánh pháp. Vị ấy bảo: người đắp một cái y như vậy, lọc nước như vậy, chìa khóa như vậy, đai lưng như vậy, dép như vậy, là một sa môn rất quan trọng. Hoặc bảo: người có một giáo thọ sư như vậy, y chỉ sư như vậy, đồng giáo thọ sư, đồng y chỉ sư, người có bạc như vậy, cộng sự viên như vậy, thân thuộc như vậy, người ở trong một ngôi chùa như vậy, mái che như vậy, nhà như vậy, villa như vậy, hang, động, lều, trại, tháp canh, phòng lớn, dựa lúa, phòng hội như vậy, hoặc ở gốc cây như vậy, là một nhà khổ hạnh rất quan trọng. Hoặc với nét mặt nhăn nhíu, mưu mô, xảo quyệt, làm điệu bộ thán phục, nói thao thao bất tuyệt, vì ấy thốt lên những lời sâu xa, bí mật, xỏ lá, tối nghĩa, lời siêu phàm rộng tuếch như. Sa môn ấy là một vị đã đạt đến những tịnh trú và có những thiền trú như vậy. Đấy gọi là nói gián tiếp. Xem ND chương 1, đoạn 226, bài kinh số 7. Đoạn 70 là sự giả dối nơi một người ác dục khi vị ấy làm những gián điệu cố ý để được thán phục. Như đoạn: thế nào là lừa đảo bằng uy nghi? Ví như một người có ác dục là mồi cho dục, muốn được khen nên làm bộ tịch khi đi. Vị ấy bước đi có nghiên cứu, đứng có nghiên cứu, ngồi có nghiên cứu, nằm có nghiên cứu. Vị ấy bước đi làm bộ như rất đăm chiêu, khi đứng, ngồi, nằm dường như rất tập trung quán tưởng. Vị ấy là người tọa thiền giữa công cộng. Sự làm bộ sắp đặt phô trương uy nghi như thế được gọi là lừa đảo bằng uy nghi. Xem ND chương 1, đoạn 225, bài kinh số 6. Đoạn 71, kinh văn: bằng cách từ chối bốn vật dụng, có nghĩa là dùng cái phương tiện gọi là từ chối. Nói gián tiếp là nói gần với đề tài. Bằng uy nghi là đi đứng nằm ngồi. Đoạn 72, những lối nói ba qua. Đoạn 62 là nói tạc vào. Như khi vừa thấy người đi vào tinh xá, bèn nói: đi đâu đó cư sĩ, mời tăng chúng thọ trai à? Nếu vậy thì cứ việc đi trước đi, tôi sẽ mang y bát đến sau, vân vân. Hoặc tự quảng cáo như sau: tôi là Tít Sa, vua rất tín nhiệm tôi, đại thần của vua, vân vân, rất tin cậy tôi. Kể lễ, nói nhiều cũng tương tự. Khi được hỏi một điều gì, nói quanh là nói vòng vo tam quốc, vì sợ cư sĩ bất mãn sau khi đã tạo cơ hội cho họ phật ý. Tân bốc là nói ca tụng người ta, như ông ấy là một đại địa chủ, đại thuyền chủ, đại thí chủ. Tân bốc liên tục, tân bốc quá lố là nói đủ cách để ca tụng người. Đoạn 73, thuyết phục là nói lời ràng buộc thì tay cũng già. Như nói: cư sĩ, trước kia các vị thường cúng trái cây vào giờ đó, tại sao bây giờ không cúng nữa? Nói thế nào để cuối cùng người kia phải nói: bạch đại đức, chúng con sẽ cúng, lâu nay vì không có dịp, vân vân. Đấy là buộc ràng họ. Hoặc khi trông thấy một người tay cầm mía, vị tỷ kheo bèn hỏi: từ đâu về đấy, đạo hữu? Bạch đại đức, con ở ruộng mía về ạ. Mía ở đây có ngọt không nhỉ? Bạch đại đức, cần phải ăn vào mới biết được. Này cư sĩ, một tỷ kheo không được phép nói cho tôi mía. Nói như vậy tức là ràng buộc người ta, khiến họ phải cho. Đấy gọi là thuyết phục nhiều lần, dùng nhiều cách, gọi là thuyết phục dai dẳng, nói dai. Đoạn 74, gợi ý là ám chỉ, bằng cách nêu một trường hợp đặc biệt như: chỉ có gia đình đó là hiểu tôi thôi, có gì họ chỉ cúng dường cho tôi. Hoặc như câu chuyện người bán dầu sau đây: hai tỷ kheo đi vào làng, ngồi trong nhà đợi, thấy một cô gái, họ bèn gọi nàng lại. Rồi vị này hỏi vị kia: nàng này là con gái nhà ai thế? Hiền giả, nàng là con gái của người bán dầu, vẫn thường ủng hộ chúng ta đấy. Mỗi khi chúng tỷ kheo đi đến nhà mẹ nàng, bà thường cho bơ trong hũ, và cô này cũng cho bơ trong hũ như mẹ. Xem BM đoạn 46. Đó gọi là gợi ý. Gợi ý nhiều cách, nói mãi thì gọi là gợi ý liên tục. Đoạn 75, nói lời mê ly là nói lời êm tai, lặp đi lặp lại nhiều lần, bất kể đúng hay không, hợp pháp hay không. Nịnh hót là nói một cách hèn hạ, luôn luôn giữ thái độ kẻ dưới. Tán dóc là nói thật nhiều nhưng chỉ đúng một ít. Đoạn 76, nói vuốt ve như người ta vuốt ve dỗ về con nít. Đoạn 77. Hiện tướng. Tướng là một dấu hiệu bằng thân hay lời để làm người ta cho mình vật dụng. Ra hiệu là làm một dấu hiệu có ý hỏi bạn có gì để ăn đấy, vân vân. Khi trông thấy người đang mang thức ăn. Ám chỉ là nói xa gần tới vật cần dùng. Làm ám chỉ như khi thấy một tử bắt bê đi ngang, vị tỷ kheo hỏi đấy là bê con của bò cái vắt sữa hay bò cái cho bơ. Bạch đại đức, bò cái vắt sữa. Vị tỷ kheo nói lại, không phải bò cái vắt sữa, vì nếu là bò cái vắt sữa thì các tỷ kheo đã có sữa mà uống, vân vân. Cốt làm cho đứa bé về thuật lại với cha mẹ để họ đem sữa đến cúng. Đoạn 78. Nói bóng gió là nói gần đề tài, tỉ như câu chuyện về một tỷ kheo được một gia đình ủng hộ. Vì y muốn ăn nên đi vào nhà ý mà ngồi. Nữ chủ không muốn bố thí nên vừa trông thấy vị tỷ kheo, bà bảo ngay không có cơm. Đoạn đi sang nhà hàng xóm làm bộ đi lấy cơm. Vị tỷ kheo đi vào bếp nhìn quanh, thấy cây mía sau cánh cửa, đường đựng trong tô, sâu cá trong rổ, gạo trong chum và bơ trong hũ. Vị ấy trở ra ngồi. Khi nữ chủ trở lại, bà bảo vị tỷ kheo, tôi không kiếm được chút cơm nào cả. Vị tỷ kheo liền nói, này thí chủ, tôi đã thấy một điềm báo rằng hôm nay không dễ gì được đồ ăn khất thực. Đại đức nói sao? Tôi thấy một con rắn giống như cây mía ở trong góc đằng sau cánh cửa. Đi tìm vật gì để ném nó, tôi gặp cục đá giống như cục đường trong tô. Khi tôi ném cục đất vào con rắn thì nó vươn ra một cái mồng trông như sâu cá ở trong rổ. Và khi nó nhe răng để cắn cục đất, răng nó trông như những hạt gạo trong chum. Rồi nước bọt hòa lẫn nọc rắn phun ra khỏi miệng nó, trong khi nó tức giận, trông như bơ để trong hũ. Bà chủ nghĩ, không dễ gì bịp kẻ bợm già, và buộc lòng phải biếu tỉ kheo cây mía nấu cơm cho ông và cho luôn cả các vật dụng kia. Đoạn 79. Nói xa gần đề tài chính là nói bóng gió. Nói vòng vo là nói xoay quanh đề tài. Đoạn 80. Chê bai mạt sát gồm những cách như nhiếc móc là dùng 10 cách mắng nhiếc, đồ ăn trộm, đồ ngu, đồ điên, đồ lạc đà, đồ bò, đồ lừa, giống phạm giới, giống địa ngục, đồ súc sinh, đồ giống gì đâu. Dèm pha là nói lời khinh bỉ, chê trách là kể những lỗi lầm. Nói mỉa là khi một người nào không bố thí, vị ấy mỉa rằng thật là vua các thí chủ. Nói mỉa đủ cách, đưa ra những lý lẽ gọi là mỉa mai liên tục hoặc mỉa mai quá đáng, như nói về một người không bố thí, đó là một đại thí chủ. Nhạo báng là nói chế nhạo như sống cái kiểu gì mà ăn hết cả thóc giống. Nhạo báng liên tục như bảo, sao người ấy mà bạn nói không phải thí chủ, đối với ai y cũng cho một lời không có đấy chứ. Đoạn 81. Bôi nhọ là chỉ trích hạ giá người nào. Bôi nhọ liên tục là chê bai đủ cách. Mách lẻo là đem chuyện nhà này sang nhà khác, làng này sang làng khác, dùng này đến dùng khác, vì nghĩ như vậy chúng sẽ cúng cho ta, vì sợ ta đi nói chỗ này chỗ kia. Cắn sau lưng hay nói hai lưỡi là chỉ trích người nào sau lưng họ, sau khi đã nói tốt trước mặt, như cắn vào thịt sau lưng người ta khi họ không thấy được. Đó là thái độ của người không thể nhìn ngay trước mặt người. Tất cả cách nói trên đây gọi là chê bai hay mạt sát, vì nó nạo hết, chùi hết những đức tính của người, hoặc vì đấy là sự mưu cầu lợi dưỡng bằng cách nghiền nát, tán nhỏ đức tính của người, như nghiền nát các loại hoa để mà lấy hương. Đoạn 82. Lấy lợi cầu lợi, cầu là săn đuổi. Được chỗ này, đoạn 65 là xin được ở nhà này. Chỗ khác là nhà khác, tìm là mong muốn, kiếm chác là săn đuổi một cách liên tục, như chuyện vị tỷ kheo đi khắp nơi đem những vật đã xin bố thí cho trẻ con trong các gia đình để cuối cùng được cúng sữa và cháo. Đoạn 83. Những ác pháp như cần hiểu là kể cả những việc nói trong kinh Phạm Võng. Trong khi một số sa môn, bà la môn dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như xem tướng tay chân, chim tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muỗng, vân vân. Xem Trường, chương 1, đoạn 9. Đoạn 84. Tà mạng này do đó kéo theo sự vi phạm sáu học giới đã được chế liên hệ đến lối sinh sống. Nó còn kéo theo những ác pháp khởi đầu bằng lừa đảo, ba hoa, hiện tướng, chi bay, lấy lợi cầu lợi. Bởi vậy, chính cái việc tránh xa mọi thứ tà mạng mới được gọi là giới thanh tịnh sinh mạng. Cái mà chúng ta nhờ vào để sống gọi là sinh mạng. Đó là cái gì? Là nỗ lực để tìm kiếm những vật dụng. Thanh tịnh sinh mạng là làm sạch cách sống. Đoạn 85, đê nhỏ. Giới liên hệ bốn vật dụng. Kinh văn: chân chánh giác sát. Vị tỷ kheo thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của bọ chét, ruồi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự hổ thẹn. Chân chánh giác sát, vì y thọ dụng món ăn khất thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp, mà chỉ để thân này được sống lâu, được bảo dưỡng, để khỏi bị tổn hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ như vậy ta sẽ diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới. Ta sẽ sống khỏe mạnh, không lỗi lầm và an ổn. Chân chánh giác sát, vì y thọ dụng trú xứ chỉ để ngăn ngừa nóng lạnh, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ để tránh những nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư nhàn tịnh. Chân chánh giác sát, vì y thọ dụng nhu yếu về dược phẩm trị bệnh, chỉ để ngăn chặn các cảm giác thống khổ đã sinh, để được ly khổ hoàn toàn. Xem Trung, chương 1, đoạn 10. Giải: chân chánh giác sát là sự tác ý kể như một phương tiện và một con đường. Nó có nghĩa biết rõ, xét rõ. Đó là sự xét rõ như sau, để ngăn ngừa lạnh, vân vân. Đoạn 86. Y phục chỉ bất cứ loại nào kể từ áo lót, vì y thọ dụng mặc áo trong chỉ không ngoài mục đích. Mục đích của thiền giả khi thọ dụng y phục không ngoài những chuyện ngăn ngừa lạnh, vân vân. Ngăn ngừa lạnh, ngăn cái lạnh thuộc bất cứ loại nào, từ bên trong do tứ đại xáo trộn, hay lạnh từ bên ngoài do thời tiết thay đổi. Ngăn ngừa nóng là hơi nóng của lửa, do đám cháy rừng, vân vân.